Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay giúp chúng ta nhận biết được giá trị sự chiến thắng trên thập tự của Chúa Giê-xu đã cho chúng ta niềm tin vào kết quả mà Chúa dành sẵn cho mình. Bài học có tựa đề Thắng trong cuộc chiến cuối cùng, nương trên Kinh Thánh Daniel chương 11 câu 36 đến câu 45.
Vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy. Người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn lũy vững bền, và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người và chịu tiền bạc mà chia đất. Đến kỳ sau rốt, vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người. Vua phương Bắc đem xe binh, lính kỵ và nhiều tàu xông đến vua đó như cơn gió lốc. Người sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua. Người sẽ vào đến đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Song những người Ê-đôm, người Mô-áp và những kẻ làm đầu trong dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay người. Người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Ê-díp-tô sẽ không thoát khỏi. Người sẽ chiếm lấy các của báu, vàng và bạc cùng hết thảy đồ quý báu của Ê-díp-tô. Dân Li-bi và dân Ê-thi-ô-bi sẽ theo sau người. Song những tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ đến làm cho người bối rối. Người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Xong, người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả.
Câu gốc của bài học: Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Danh Nhất chương 4 câu 4. Câu hỏi suy gẫm: Vị vua ở đây được mô tả như thế nào? Vị vua ấy có thái độ nào với Đức Chúa Trời? Đến kỳ sau rốt, vị vua ấy sẽ làm những gì? Kết cuộc của vị vua ấy như thế nào? Chúng ta sẽ sống với tư thế nào khi biết chắc mình thuộc về bên chiến thắng? Kính thưa quý vị, nếu từ câu 1 đến câu 35 của chương 11 nói về những sự kiện đã được ứng nghiệm trong lịch sử thế giới, thì từ câu 36 đến câu 45 nói về những việc tương lai chưa ứng nghiệm. Theo lời tiên tri trong Daniel chương 9 câu 24 đến câu 27, thì phần Kinh Thánh hôm nay rơi vào tuần cuối cùng của 70 tuần lễ. Câu 21 đến câu 35 nói nhiều về Antiochus Epiphanes là kẻ có những hành động phạm thượng gây tổn hại cho đền thờ và con dân Chúa. Còn câu 36 đến câu 45 hôm nay nói về vị vua mà Antiochus làm hình bóng, tức là kẻ chống Chúa. Vị vua này kiêu ngạo, tôn mình lên cao hơn hết cả, câu 36-37, là vị vua không chỉ ngạo mạn với con người mà còn không đoái xem các thần của tổ phụ mình, chẳng coi thần nào ra gì, câu 37. Hắn lên mình cao hơn hết các thần và nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời, câu 36. Rõ ràng, hắn là kẻ không có niềm tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Hắn theo thuyết vô thần và tự tôn mình là vị thần tối cao. Câu 40 đến câu 45 mô tả sự tấn công của kẻ chống Chúa trong kỳ sau rốt bằng ngôn ngữ mà thế giới thời tiên tri Daniel có thể hiểu được. Xe binh, lính kỵ, tàu, người Edom, Moab, v.v. Câu 45 cho thấy hắn dựng lều trại để chuẩn bị đem quân đi đánh trận chiến cuối cùng, trận chiến Hamagedon mà Khải Huyền chương 16, câu 13 đến câu 16 nói đến. Trong trận chiến ấy, kẻ chống Chúa sẽ chẳng có ai đến giúp đỡ người cả, câu 45. Ngày tận số của kẻ ấy đã đến trong trận chiến đỉnh điểm giữa điều thiện và điều ác. Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa tiếp tục bày tỏ điều vốn rất xa vời với tiên tri Daniel và dân lưu đày để họ vững lòng. Khi cảnh báo các tín hữu đang bị lung lay tinh thần vì đối diện với những thách thức từ kẻ chống Chúa, sứ đồ Giăng giúp cho các tín hữu an lòng bằng lời khẳng định: hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Giăng nhất chương 4 câu 4. Sở dĩ trong cuộc sống chúng ta thấy mình nhỏ bé, nhát sợ, thối lui là vì chúng ta bị rúng động trước sức mạnh của thế lực gian ác. Tuy nhiên, cho dù các vua hung tợn đến rồi đi, cho dù họ có làm gì với nhà Chúa và với con dân Ngài, thì cũng chỉ tạm thời mà thôi. Kết cục của họ vẫn là bên yếu thế, bên thua. Còn chúng ta thuộc về bên mạnh, bên chiến thắng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ Ngài đã chiến thắng ma quỷ và thế gian trên thập tự giá, nên con cũng thuộc về phía chiến thắng. Xin giúp con luôn can đảm chiến đấu vì đức tin và trung kiên với Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang sống với tinh thần của người chiến thắng không? Tinh binh của Chúa vững vàng, tiến lên theo hiệu kèn vang rộn ràng. Quyết vì danh Chúa vinh quang, phúc âm rao báo mở mang nước trời.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.